Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ con thành kính đảnh lễ tịnh tòa Tỳ Siêu, tịnh tòa Tỳ Quyền, tịnh tòa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai, 2 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 30 tháng 10 âm lịch năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt hôm nay. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị cùng quỳ ngọc thắp bạch xin giới. Nam mô Buddhaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh tượng tòa Tự Quyền từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Ukka sammayang sante kisarane nasa atang jasaman nagatang upo satang yajama. Dutiyam bimayang sante kisarane nasa atang jasaman nagatang upo satang yajama. Tatiyam bimayang sante kisarane nasa atang jasaman nagatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tam Phật Tam Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tam Phật Tam Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tam Phật Tam Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật A Di Đà Phật ứng cúng đấng chánh viên tri. Lần thứ nhì, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng chánh viên tri. Lần thứ ba, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng chánh viên tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri.
Bậc thánh Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangcang saranang yachami đệ tử nguyện quy tăng.
Đồ sĩ dâm tị Phật thắng saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Dutiyam di putang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam pi thamang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam pi thamang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam pi sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam pi sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam pi putthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi putthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam pi thamang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam pi thamang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sinh.
Banati bata Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sinh.
Adinna dana Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprahmacarya Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprahmacarya Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Muksavada Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muksavada Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame raja macchapamadathana Pheramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
ุปราเมชยมัจจปมาตะทานาเวชมณีสิกาปะดันสมาธิยามิđệ tử nguyện đi giới không uống rượu và các chất sai.
Vikara pujana viramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikara pujana viramani sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchi pava dita viso kada sana mala gantha vile panathara namandana vipo sana thana peramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca kịch, không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayita wa vitavisu kadasana malajan thavile panatha rana mandana visu sanathana vehamani sika padan samadhyami, đệ tử nguyện ý giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện ý giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Uccha sayana maha sayana vehamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ismang akang jasamana jatang tutapan nyatang upo satan ismang charatin ismang chajivasan samadeva Abhikapitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani artha sikha padane uposatasya sila wasena imancharata dimanca divasang satukang kato apamadena samarakitapang. Chúc Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới này, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su pa tân yan ti, si lê na pu va sam ba da, si lê na ni pa tân yan ti, ta sma si lang vi so tha ye. Người dưới giới hằng được phu túc, mạng căn sanh âm mạng căn, chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù sa thù lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo ngâm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngờ mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngừa mong tăng bảo đức lành từ dung.
Bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavena sabba dhamma nupavena sabba sangha nupavena sada suti bhavantu te.
Sathu sathu lành thay. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã từ bi thay mặt phi tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình Nam mô Buddhaya. Và kính mời cô vô thường.
Sa thú sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã ban quyền quy giới và cảm ơn tiếp quyền ngọc đã thay mặt giới tử sinh giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bao Phật mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch cực kỳ theo Nguyệt Kim. Đề tài hôm nay là có những hiện tượng không thể nghĩ bàn sẽ do thượng tọa tự siêu giảng giải. Và kính mời MC kế tiếp lên đọc chính kinh, rồi thỉnh thượng tọa tự siêu thuyết giảng ạ.
Dạ, Nam mô Bức Thai Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ sư Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng quý chư tôn đức. Con kính lãnh lễ quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Có những hiện tượng không thể nghĩ bàn. Thưa ngài Na Lá Sư Má, có phải ở thế gian có hạn gọi là giả xa? Sao vậy vương? Đúng vậy, ở thế gian có hạn gọi là giả xoa. Thưa ngài, phải chăng các giả xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy? Sao vậy các giả xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy? Thưa ngài Na Lá Sư Má, vậy thì tại sao thân xác của các giả xoa đã chết ấy không được nhìn thấy, mùi của xác chết cũng không tỏa ra? Tôi đại vương, thân xác của các giả xoa đã chết ấy được nhìn thấy, mùi xác chết của chúng cũng tỏa ra. Tâu đại vương, thân xác của các giả xoa đã chết, với hình dáng của côn trùng được nhìn thấy, với hình dáng của con kiến được nhìn thấy, với hình dáng của con ngối được nhìn thấy, với hình dáng của con châu chấu được nhìn thấy, với hình dáng của con rắn được nhìn thấy, với hình dáng của con bọ cạp được nhìn thấy, với hình dáng của con rết được nhìn thấy, với hình dáng của con chim được nhìn thấy, với hình dáng của con thú được nhìn thấy. Thưa ngài Nagasena, còn có người nào khác có thể trả lời khi được hỏi câu hỏi này ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy? Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Sư từ vô thuyết giảng bài học hôm nay Bát Quan Trai Giới giá. Dạ, bác sư Đức Khai Giá. Phật ông đã đọc xong phần chánh văn. Chúng con kính cung thỉnh thường tập về sư từ vi kết quyển ngày học hôm nay. Nam mô Đức Khai Giá.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sư phụ có mic, bây giờ không thấy sư phụ cầm mic mà cũng không nghe sư phụ nói nữa. Kính xin sư phụ vào lại. thưa quý vị. Thầy Siêu bị rất mất một chút xíu, chúng tôi sẽ điều tiết trong một thời gian. Quý vị có nghe rõ không? Khi sư phụ vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết liền. Quả thật như vậy, như là sư phụ đã nói, khi mà chúng ta có những cái điều mà ở trong cuộc sống này chúng ta không thể ý tưởng siêu qua cái tâm tư của mình bằng cái trí tuệ của mình, có những cái điều mà nó hy hữu, những cái điều nó rất là lạ, mà cái điều lạ, cái điều hy hữu đó có đôi khi chúng ta bằng một cái trí tuệ nhỏ bé và nông cạn của chính mình, chúng ta không có thể nào mà chúng ta nhìn và hiểu, có thể hiểu được một cách tường tận, một cách tức là đầy đủ được. Cho nên vì vậy hay là ở trong kinh văn, chúng ta ví dụ chẳng hạn, chúng ta thấy ví dụ như là chúng ta nghe ở trong bổn sanh bổn sự nói rằng thấy những cái tiếng con chim nó nói tiếng người, rồi con thú nó nói tiếng người, hay nó có sự sinh hoạt cho chúng ta thấy giống giống như mình vậy ha. Thì ủa sao kỳ vậy, thì chuyện thật là con chim nó có nói tiếng người không? Thì bằng những suy tư, có những cái hiện tượng, có những cái điều mà nó ngây hồ vi tăng hữu, nó vượt ngoài cái sự suy tính, vượt ngoài cái sự suy nghĩ của chính mình. Dạ, con thấy sư phụ đã quăng lâm vào room. Dạ, con kính thỉnh sư phụ tiếp tục. Dạ, sư phụ siêu tiếp tục. Dạ, con kính sư.
Nghe theo lời Đức Vua cũng rất quan hệ Thưa Ngài đã đề xin án, còn có người nào khác có thể trả lời được với cái câu hỏi này ngoại trừ một quá trị giác ngộ như này? Ở đây chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu về cái hiện tượng phi vật chất như là cái thân xác của nhà toa, nhà toa có chết và cái thân xác đó có thấy được hay không, có mùi thối mùi hôi hay không, chúng ta cần biết gì đó. Cái vấn đề chúng ta chỉ cần biết là ở trên đời này có những cái sự kiện mà mắt phạm phương chúng ta không thấy được, hay là cái trí tuệ phạm phương chúng ta không thể hiện tới thể nghĩ bạn. Có một điều mà chúng ta phải nhớ biết, Đức Phật đã dạy rằng Nam tham mô di tu ma tham mô là cha bị nhân đề cực của lát và tham mô tam phát tình vô phát tình vô bồ tát tình vô đề tham mô cha bị nhân anh ấy sẽ ta. Có một pháp không phải là cái định luật dành riêng cho một làng hay một thị trấn hay một gia tộc, hay là dành riêng cho người nào, mà pháp ấy là cái định luật chung của thế gian gồm cả nhân giới, thiên giới, người trời, phạm thiên đều phải bị lệ thuộc bởi cái định luật đó, tức là cái pháp vô thường. Cho dù rằng cái thân tứ đại của đời người, cái thân đất nước ngũ gió này với sắc thô có cái hiện tượng già thì rõ rệt như là tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tay điếc và tay chân run rẩy, và khi mệnh chung cái thân xác vô thức này nó được khối rửa hay là thân của các vị chư thiên Atula, các bà già toa khi mệnh chung, mặc dù không có hiện tượng già và chết hối rửa như thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta tin chắc một điều là chắc chắn phải có sự quay nhiệt của thân tứ đại chư thiên của phạm thiên của những nguyên cả các lời quả thành khác. Chúng ta phải thường xuyên quán niệm điều đó. Còn những cái hiện tượng mà cái thân của nhà toa khi mà anh chung rồi cái thân đó nó thối rữa biến thành một cái sắc vật chất làm hữu lương cho những chúng sanh hạ đẳng như là côn trùng, sâu bọ, kiến mối vân vân. Thì cái thân tứ đại này cái thân tứ đại của cái loài đại toa sau khi mà chung thân xác giữa nên để trở thành những cái nơi trú ẩn của cái loài đó, cũng giống như là người chúng ta vậy, hoặc là cái loài thú khi mà chết rồi cái thân này nó bị thấu rửa, bị mục nát và nó hôi hám, nó làm nó biến thành một nơi mà các cái con dồi nó đục tỉa, nó sanh sản ở đó. Quý vị có bao giờ thấy một cái thân của con người hay là thân của con thú chết rồi thấu rửa mà từ cơ thể đó là nó sanh ra những cái con dồi hay không? Nếu mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta cũng nên biết rằng là có những cái thân xác của loài quá tăng như là dạ xoa mà chúng ta chưa từng nghe nói, nay chúng ta mới được nghe tôn giả Na Tế Tỳ Ná một bậc giác ngộ có thần thông biết được. Ngài trả lời cho vua Vijayadhara biết rằng thân của dạ xoa khi mà chết đi rồi, mặc dù trước giờ chúng ta không thấy, nhưng thực tế cái thân như vậy đó của dạ xoa nó cũng là nơi trú ẩn của cái sự rạ tan đó, nó làm cái môi trường cho sinh ra cái loại côn trùng, kiến bọ vân vân. Thì ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là tại sao con Phật giáo lại có những cái có những vấn đề được nói đến một cách quan đường mà khoa học chưa chứng minh được. Điều này không phải là lúc để chúng ta chứng minh điều đó, và chúng ta chứng minh như vậy chúng ta tìm hiểu bằng cái sự nghiên cứu của khoa học. Cái điều đó nó không có lợi ích gì cho chúng ta. Chúng ta chỉ nghe thoáng qua như vậy, chúng ta chỉ nhận xét một điều là chắc chắn là cái thân tứ đại của những chúng sanh ngũ uẩn khi mà thức tâm không còn nữa trong thân xác đó thì thân xác này nó phải chuẩn bị đã tan bởi cái định luật vô thường. Điều mà chúng ta giới thiết ở đây đó, nghĩ bàn ở đây đó, chính là cái đặc tính vô thường của pháp vô vi. Như vậy nó trở thành cái đề tài chính, cái đề mục của tuệ quán. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta giới thiết được như vậy đó là cái điều lợi lạc cho chúng ta, để giúp cho chúng ta tiến qua. Ngày xưa quý vị, chúng tôi đã từng đọc qua cái bộ kinh Vinayakaṇa hai này với những đoạn như thế này, chúng ta không có bỏ qua. Chúng ta biết, nhưng mà chúng ta hiểu cái cách khác để cho tâm được thoải mái, để cho cái tin của chúng ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với tâm, nó tin không không nhận. Cái hiện tượng nào nó thuộc về tâm linh thì ta để thông qua hiện tượng tâm linh. Cái hiện tượng nào thuộc về vật chất thì chúng ta cũng để nó qua cái hiện tượng vật chất. Và nó trở như thế nào, cái điều đó không phải là điều mà chúng ta cần phải quan tâm hay chúng ta cần phải suy nghĩ. Và chúng ta chỉ nhớ biết một điều là anh đi chào và tôi tăng hai ra tập bà nó có gì không được luôn. Tất cả pháp vụ vi là vô thường, cái gì nó có tăng thì không có gì, cái pháp tánh hay là như vậy. Và tên tăng vui và tâm vô thường khô, khi nào tịch tịnh được pháp vụ vi này thì lúc đó với thân từ an vui, tức là niết bàn. Tịch tịnh, tịch tịnh pháp vô vi, tức là niết bàn, thì mới có sự an vui. Khi mà chúng ta ở một cái vai trò nào, chúng ta ở một cái Akapawa, tức là một cái tự thể như thế nào, thì cái sự vô thường nó xảy ra, nó có những hiện tướng theo cái tự thể, thì chúng ta thấy chúng ta biết như là cái tự thể của con người, Akapawa của con người là cái thân tứ đại này với các tế bào được nuôi dưỡng bởi thức ăn, bởi thời tiết, ở bên trong có thịt gân xương tùy thần kinh gan vân vân. Rồi khi mà chết rồi thì nằm đó nó chưa có rã tan gì. Thứ nhất thì nó đã biến sắc từ cái màu hồng của da, nó biết lưu thông cho nên có cái màu hồng của da. Sau đó khi mà tâm thức nhiều bỏ rồi thì những phút giờ nó trở nên xanh tán và nó trình trương lên, nó rã tan ra. Rồi cái đám rồi nó từ nơi đó mà xanh tán, chúng ta chỉ biết thấy như vậy. Nhưng mà đối với các loài hóa xanh như là giả pha không có, thì cái thân tứ đại nó sẽ sanh từ đâu? Ở đây chúng ta theo như ngài Narasimha thì ngài giải thích cho biết rằng thân tứ đại của các giả toa khi mà lưu trú của con người ở trong rừng sâu, cái thân tứ đại khi mà con giả toa đó, giả toa đó bệnh chung, thì cái thân xác tứ đại này nó trở thành kiến mối phương vật. Thì chúng ta không cần phải quan tâm đến cái vấn đề đó thật như vậy hay không, mà chúng ta chỉ nên biết một điều là tất cả phải vô thường là như vậy. Khi chúng ta nhận thức được như vậy thì cái điều trên của chúng ta sẽ không có dao động, và cái sự tu tập của chúng ta mới có sự tiến bộ nhanh nhất. Ở đây thứ gì? Ở trên đời này không phải tất cả những gì mà có thể ra cái đầu óc khoa học họ có thể chứng minh được, không phải là cái gì họ cũng chứng minh được đâu. Những gì mà thuộc về cái hệ vật chất gần gũi chung quanh chúng ta thì cái đó con người có thể chứng minh được. Chẳng hạn như có những cái cuốn phim mà tư liệu về vi trùng học hay là về vi học, người ta đã mô tả như chúng ta thấy, người ta phóng đại từ cái tế bào cực nhỏ, người ta phóng ra phóng to lên lớp 300-400 lần thì đó có những hiện tượng. Quý vị nào mà có xem ở trong cái bộ phim mà tư liệu vấn đề đến những cái chất, những cái tế bào trong máu thì quý vị nhìn vào đó thì không nhận ra đó là máu, cái dòng máu đỏ chảy mà chúng ta thấy mắt thường thì ở trong đó nó có nhiều chuyện hoàn toàn những cái bạch cầu nó nhau, nó lưu chuyển, nó sinh động. Rồi nếu như mà chúng ta suy nghĩ thường, chúng ta cho rằng cái này chắc có lẽ giả chứ không phải là thiệt, bởi vì máu thiệt mà mình thấy khi mà mình nước tay máu chảy ra nó chỉ là nước màu đỏ mà thôi. Những cái hiện tượng như vậy mà chúng ta còn khó có thể nhận thức được, khó có thể tin được liền, huống chi là những điều mà nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của con người, như là cái sự biến ngoại thân xác của các loài hóa sanh giả xoa vân vân, thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm chứng bắt được. Cho nên chúng ta không nên vội tin vội bỏ, mà chúng ta cần phải dùng trí để chúng ta suy tư. Mà nếu chúng ta dùng trí mà suy tư mà không chúng ta suy nghĩ và chúng ta bàn bạc, mà chúng ta không có một cái cơ sở nào để mà chúng ta bàn được, thì cuối cùng chúng ta cũng phải suy nghĩ một điều này. Thật sự là vậy, thể là các pháp hữu vi danh là sắc này thì luôn luôn nó phải có cái sự sanh tự diệt, cái sự biến hoại. Và khi mà chúng ta nhớ biết được điều đó, nó sẽ giúp cho cái tuệ thị quán của chúng ta tăng trưởng. Và từ đây chúng ta khởi lên cái sự, sau khi chúng ta biết được sự vô thường của pháp hữu vi thì chúng ta sẽ sanh cái tâm nhàm chán chỉ nguyên. Và khi chúng ta đã có cái sự nhàm chán chỉ nguyên thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể đoạn trừ phiền não và chứng đắc được quả vị tự tu được bồ đề tâm A-la-hán được. Cho nên trong cái bài học này nó có nhiều khía cạnh mà ở đây tôi muốn chia sẻ với quý vị. Là có những hiện tượng vật chất chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng cái trí tuệ thường để chúng ta bàn cãi. Thì nếu như chúng ta có niềm tin ở Phật pháp thì chúng ta chỉ nên tu tập những gì mà chúng ta có thể quán thế bằng trí tuệ, như là cái sự vô thường của pháp hữu vi, hay là sự khổ do vô thường, hoặc là sự vô ngã của ngũ uẩn này, thì như vậy đó là điều tốt đẹp. về cái bài học chỉ đơn giản và rất ngắn. Chúng tôi muốn trình bày với quý vị vấn đề qua cái nhìn của một vị hành giả tu tập là thiền quán. Thế chúng tôi không muốn lặp lại hay là nói ra những cái điều kỳ lạ mà từ trước đến giờ chúng ta chưa từng được nghe đối với thân của một giả toa. Sau khi giả toa đối mặt chung thì cái thân này được nhìn thấy với cái hình dạng của kiến, kiến, vọ, côn trùng vô vật, mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy giác pháp của vi là vô thường là như vậy, nó có sự biến diệt là như vậy, có sự thay đổi là như vậy. Ở đây chúng ta bớt đi những cái điều mà chúng ta có cái sự nghi ngờ, quan mang, và chúng ta tìm hiểu nhiều về vấn đề đó, xem có đúng cái sai thì cái điều đó cũng không phải là, nó không phải là một biện pháp để giúp cho chúng ta tu tập. Một ví dụ mà Đức Phật ngài đã trình bày, đã giảng giải ở trong Trung Bộ Kinh, cái ví dụ đó chúng tôi thấy rằng tất cả chúng ta nên học. Ví dụ như thế nào? Ở đây quý vị, Đức Phật kể rằng ngày các tỳ kheo, ví như có một người bị trúng tên do người khác bắn. Khi bị trúng tên đau đớn nhức nhối, lúc đó thân nhân của nạn nhân mời một vị y sĩ, một thầy thuốc đến nhà để chữa trị cái vết thương đó, rút bỏ mũi tên ra bên ngoài. Nhưng mà người nạn nhân này, không cho thì liệu liền, mà đặt vấn đề là xin hãy cho tôi biết mũi tên này làm bằng cái loại cây gì, cây với vật liệu gì, với nguyên liệu gì để làm thành mũi tên, và cái nguyên liệu đó từ đâu bắn tới, cái mũi tên từ đâu bắn tới, người bắn đó là người nam hay người nữ, vân vân. Này có bị theo khi mà người ấy bị trúng tên độc, mà người này không cho, không chịu trị liệu nhanh chóng, mà cứ đặt những cái vấn đề để hỏi, để nghi vấn, thì kết quả sẽ như thế nào? Mà chính thức câu kết quả nó sẽ chết trước khi được thỏa mãn câu trả lời, được một câu trả lời thỏa mãn. Thì cũng vậy ở đây đó, cái chuyện mà chúng ta cần phải cấp bách đó là cái chuyện mà chúng ta phải giải quyết thì già, thì bệnh, thì chết. Còn về thì những hiện tượng tâm lý, những hiện tượng vật lý nó diễn biến như thế nào, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu, và chúng ta cũng không cần phải kiểm chứng xem có thật hay không thật. Bởi vì nếu mà chúng ta dành cái thời gian của chúng ta để đi làm cái công việc đó, chúng ta chưa có chứng minh được gì, chúng ta đã mệnh chung. như vậy thì nó sẽ hữu phí cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi luôn luôn hỏi là các Phật tử trong vương, khi mà chúng ta học và chúng ta nghe pháp, chúng ta cố gắng làm như thế nào để chúng ta nhìn qua một khía cạnh lợi ích cho thiền quán, để chúng ta có thể đạt đến cái cứu cánh người sống mạng như vậy hay hơn là chúng ta ngồi đó và chúng ta đi tìm hiểu xem con cái hiện tượng nó như vậy, nó có đúng như vậy hay không, và chúng ta phải ở đâu để chúng ta nhìn thấy hiện tượng đó. Nếu chúng ta bỏ mất cái thời gian mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy á, chúng gì nó sẽ không có lợi gì cho chúng ta cả. Ngài Nathasena là một vị A-la-hán với đầy đủ lục thông và đầy ân tích, nên khi Ngài trình bày một cái pháp gì, Ngài trình bày những hiện tượng gì, nếu như Đức Thế Tôn này còn ở tại thế thì Ngài cũng có thể giải thích cho chúng ta nghe, nói cho chúng ta nghe cái điều đó. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài học này ở đây. Mong sao tất cả các Phật tử chúng ta trong rung đều suy nghĩ ở cái khía cạnh của cái đề tài này, nói về những cái hiện tượng không thể nghĩ bàn. Chúng ta biết được như vậy để chúng ta tu tập thôi. Còn những vấn đề khác thì cái điều đó ta không có cần phải quan tâm nữa. Đúng hay sai cái điều đó trên đầu của chúng ta bây giờ chưa có nhận chứng được, và trong đầu của chúng ta tất cả mọi người ở đây cũng không có thể nhận chứng được. Nhưng mà cũng không phải là chúng ta bằng cái niềm tin chung mà chúng ta tin tưởng những gì mà Ngài nói ra thế này nấu nó là thật. Như vậy chúng ta không cần phải bàn mãi đến, chúng ta không cần bàn, không cần nghĩ đến, mà chúng ta chỉ muốn nhắm vào các pháp hữu vi thật có và có đầy đủ tâm tướng vô thường của nó vô ngã như vậy. Và bây giờ thì ở trong rừng có mặt thêm một vị giảng sư nữa là Thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì xin ở trong rừng hiện tại thì có ba vị thôi. Ngoài Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tây Nguyên có chúng tôi, có lẽ là cả ba chúng ta sẽ thay phiên nhau để hỏi và trả lời những cái câu thảo luận. Tiếp theo xin được cung kính Thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ điều họp cho buổi họp hôm nay. Chúng tôi không biết là trong bài học này Thượng tọa Giác Đẳng có làm cho cái câu thảo luận hay không. Xin kính Thượng tọa Tây Nguyên nâng một bức thai nhé.
Dạ, sa thú, sa thú ơi, chúng con kính tri ân đến đây. Chúng con sẽ điều giảng một cái đề tài
mà xem như là rất là ngắn, nhưng điều mà phải nói cũng rất là mệt chứ không chuyện đơn giản. Quả thật thì sư phụ cũng dùng những cái nghĩa lý, dùng những cái kinh nghiệm tu tập và học giảng dạy mà đã truyền trao lại, và kính một lần nữa xin kính truyền đến sư phụ. Và bây giờ thì thỉnh sư phụ nghỉ ngơi trong một giây lát thôi, trong một chút xíu, và kính lễ đến thượng tọa Pháp Tăng. Xin hỏi thượng tọa có nghe không ạ? Và kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Và xin có lẽ là câu hỏi đầu tiên này thì kính cũng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Dạ mô Phật. Giờ thì sư thượng tọa Pháp Tăng thì hôm nay về bàn về những cái đề tài mà ở đó tức là có những cái hiện tượng không thể nghĩ bàn được. Thì ở trong kinh văn á, thưa đại thượng tọa, thì có nhiều cái nghĩa lý mà đôi khi chúng ta học, đôi khi chúng ta nghiên cứu, đôi khi chúng ta xem để thuyết giảng, hay khi chúng ta nghe đó, nó nhiều, cũng có những cái nghịch lý. Thì bằng cách nào mà thượng tọa Pháp Tăng có thể là để cái tư duy mà nó định lại, mình không phải có sự so sánh để mất để hoài nghi, mất cái niềm tin, là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, họ vượt qua theo cái thượng tọa, vượt qua cái chướng ngại đó. Thí dụ như bây giờ là chẳng hạn như ở trong bốn sanh bốn sự, thì chẳng hạn như chúng ta thấy có những tiền tích, chẳng hạn như là con chim kêu nó nói tiếng người, chim nói tiếng người, thú nói tiếng người, hay là nó có những cái bày tỏ những cái nỗi niềm, những cái tâm sự trong lòng nó, vân vân. Mà nói một cách căn bản hơn nữa là như thế thì chúng ta thấy nó, đừng có nói chia là đối diện với cái khoa học, mà chúng ta thấy có những ví dụ, có những cái điển tích, hay có những cái chuyện mà trong kinh nó cũng hơi lạ, thì bằng cách nào đó mà thượng tọa có thể vượt qua được cái chướng ngại đó, thì kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Tăng Khai Giá, các Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp Ân Tăng kính lễ Thượng Tọa Liệu Chiêu. Chúng ta tề quyền được minh hạnh được tề nhẫn cùng với chư Tôn Đức Tăng kính chào quý bà quý cô tu nữ thành trà Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta tề quyền thì xin thưa chú quý vị, thực sự khi mà mình làm cái con người thì đừng nói đến cái vấn đề mà xa xôi gì, những cái gì mà mình thấy thôi. Ví dụ như cái máy hát mà gì mà hát mình cũng không biết tại sao nó hát được nữa. Rồi mình cũng không, mình chỉ theo cái thường thức của mình. Thì mình thấy là máy hát mở lên cái TV mình thấy có hình bóng trong đó. Nhưng mà thực sự ra khi mình nói được á thì mình cũng không có biết gì mình nói. Nếu mình không học thì mình cũng chẳng biết cái gì mình nói về vấn đề đó. Và thành ra chúng ta thấy có rất là nhiều những cái hiện tượng trước mắt chúng ta luôn, mà chúng ta cũng rất là khó để mà biết được. Ví dụ chúng ta thấy như lửa nó tắt rồi nó đi gì đâu mình cũng không biết được. Hay là gió là nó ở đâu mà nó có mình cũng không biết được. Có nhiều khi có rất là nhiều những cái chuyện mà mình có thể là mình rất là khó mà giải thích, nhưng mà mình phải tin. Thậm chí bây giờ quý vị thấy như mà nếu mình có cái điện thoại thì mình thấy có sóng điện thoại, nhưng cái sóng nó ở trong không gian mình có thấy được không? Mình không thấy được. Có những cái điều mà chúng ta không thấy được, không thấy được. Nên nó có nhiều khi có những cái mà không thấy thì chúng ta không phải tin. Bây giờ chúng ta không thấy được cái sóng vô tính, hay là những cái tình sóng điện thoại, cái tình sóng này khi nào chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta không phải tin. Tại vì chúng ta thấy điện thoại đó, tự nhiên là chúng ta cũng thấy rằng bắt tín hiệu được một người là từ đâu mà nói về, chúng ta cũng nghe. Nhưng mà chúng ta nói là chúng ta tin đó là gì? Chúng ta thấy rằng mấy thường thường hồi xưa mà chúng ta còn nhớ, chúng ta còn nhớ là cái nghĩa là có một số người họ đi nước ngoài về đó, mà họ nói chúng tôi còn lúc mình còn nghe sư cả kể đó, thì ta nói ông khùng, ông học đó ông khùng không à. Có nghĩa là nói nghe không cần người chèo đèn, không cần dầu. Mà cái thời kỳ lúc mà ai đó mà 60 tuổi đó, mà những cái thời kỳ còn nhỏ đó, còn khoảng gì mười mấy tuổi mà nói ra chuyện đó, người ta không tin. Người ta nói những người đó khùng học quá là điên, nói chuyện đó vậy thôi. Chúng ta thấy sau này đó là khi mà người Pháp họ vào đó, là họ lấy ghe chạy mà không cần người người chèo đó, thì lúc bấy giờ mình thấy mình cái thật sự là mình cái kinh ngạc. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng có những lúc mà chúng tôi coi những bộ phim á, chúng coi những bộ phim đó, những cái người mà họ chưa từng biết đến những cái chiếc ghe hiện đại hoặc những cái đèn những cái nọ đó, và thậm chí mình coi những cái phim mà hồi xưa là đem máy chụp hình để chụp những người kia, tôi sợ ta la làng lên vậy đó, thì mình thấy hồn sao vậy. Nhưng mà bây giờ đối với mình cái chuyện đó nó không có là gì đó. Thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta biết rằng con người của chúng ta có những lúc mà chúng ta đó là không biết không thấy những điều đó, nhưng mà không có nghĩa chúng ta không có tin những điều đó. Có thể chúng ta tin những điều đó. Với thường thường quý vị biết rằng những cái điều mà Đức Phật Ngài nói lên đó, Ngài nói lên đó, dụ như Ngài tuyên bố lên đó, là những cái điều mà do kiên nhẫn thuần tịnh Ngài thấy những cái lời tri nhân này. Nên quý vị thấy thông tin nó cũng có những lúc mà Đức Phật Ngài không nói lên những cái lời đó, cho đến khi Ngài lắc chánh ná đó, với Ngài lắc chánh ná với một la ná đó, những cái vị đã thấy được những cái lời này là tri nhân có tình hình lạ lùng đó. Tại vì những cái vị này mới bạch Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói rằng bây giờ có người thấy rồi, chứ lúc đó Ngài tu dưới quả Bồ Đề Ngài giác ngộ với thiên nhãn thuần tịnh, Ngài thấy những cái lời ngạ quỷ này, những cái lời chúng sanh này, nhưng mà Ngài không nói lên, vì Ngài nói lên sợ người ta không tin. Người ta đem cái lời mà chỉ trích thì người ta sẽ mắc lấy những cái hậu quả. Bây giờ có tôn giả Mốc La nó thấy những cái lời tiên nhân này nói lên như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy trong cái chánh tri kiến của Đức Phật thì nói rằng mình phải có lòng tin có ma, có quỷ, có những loài phi nhân, có những người có thần thông tán khí, có đời này, có đời sau đó, những cái điều đó là mình phải tin. Có cha, có mẹ, có ân đức, những vị sa môn và la môn mình phải tin. Mình phải gì mình tin những điều đó. Nhưng mà thật sự ra chúng ta cũng biết rằng trong một luân hồi chúng ta cũng tái sanh vào những cái loài phi nhân, những cái loài mà chúng sanh với địa ngục, hoặc là ngã quỷ, hoặc là những cái loài mà có thể là quả sanh đó, thì chúng ta cũng có thể có sanh vào những loài đó rồi. Nhưng mà vì do vô minh che đậy và tham ái các buộc, chúng ta không thấy được sự luân hồi đó. Chỉ có khi là những người mà tu thiền định đó, có cái túc mạng không còn nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là có sanh tử trí, rồi thấy được những cái loài chúng sanh sanh tử vào cảnh giới này cảnh giới kia, hoặc là có những người có thần thông mà thấy được mà biến hóa được điều này điều kia, những người có tha tâm thông với tâm của mình biết được tâm người khác, thì chúng ta thấy rằng bởi vì thường thường ở đời những người mà càng học nhiều đó thì người ta thấy mình càng ngu dốt, và những người mà không học họ mới tự ra mình thông minh thôi. Chứ còn những người càng học nhiều thì thấy mình càng thiếu thốn nhiều, tức là ngu dốt, không phải là ngu dốt mình không biết, mà thấy mình học nhiều càng thiếu thốn nhiều, còn những cái mình chưa biết nữa. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta học lên Phật Pháp đó, thì chúng ta cũng thấy được điều này. Bây giờ chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta thấy mình cũng còn thiếu thốn về những cái loại thiền định, những loại thần thông, những cái đạo quả, mình cũng chưa có thể nào mà biết được những cái điều này, trừ khi nào mình chứng ngộ những điều đó. Thì cũng như vậy, những cái câu hỏi của Tòa Tự Quyền đó, thì chúng ta thấy nói về có những loại thú mà giờ mình nghe nói được tiếng người mình đã tin không? Thật sự quý vị biết đó, những cái loại thú bây giờ nó cũng có những cái loại thú nói được, chứ không phải nó không nói được đâu. Có bữa hôm trước chúng ta mở một cái clip mà có con chó đó mà có thể nó nói được. Cái người Mỹ đó nói ok, cái nó nói tiếng ok, nhưng mà nó nói những cái tiếng I love you, mà nó cũng nói được cái tiếng I love you thì chi nữa. Nhưng mà nó nói không có rõ như cái tiếng người. Mà con chó này nó là trong cái clip đó tôi thấy cái miệng con chó nó nói, mà có lẽ là đây là cũng một cái hiện tượng mà nó rất là đặc biệt. Thì chúng ta thấy hồi xưa như là những loài cưỡng á, người ta lột lưỡi nó cũng nói được, nó cũng nói được tiếng này tiếng kia, chứ không phải là không nói được. Thì chúng ta thấy rằng á, trong cái cuộc đời có gì chúng ta không thấy điều đó, chúng ta vẫn tin là có nghĩa là bây giờ các nhà học họ cũng giải mã những cái tiếng mà nó giao tiếp lẫn nhau, như những cái lời cặc voi, nó có những cái lời giao tiếp với nhau, với những cái lòng cái tần sóng âm đó, nó có những cái tiếng giao tiếp mà nó biết những cái hiện tượng này hiện tượng kia, nó cũng giao tiếp với nhau. Thì bây giờ chị thấy rằng như vậy là đối với Đức Phật thì ngài biết được cái tiếng nói là cái cảnh thinh đó. Bởi vì cái cảnh thinh để giao tiếp lẫn nhau, cảnh sạch để mình thấy nhau, rồi cái cảnh khí để mình ngửi mùi. Thì những cái điều này đó thì tuy là chúng ta thấy giữa cái con người của chúng ta và loài thú nó cũng có những cái điều mà mình có thể thấy nó cũng tương đồng. Ví dụ như những con chó con mà la, chó mẹ cũng biết được con chó con nó có những cái nguy hiểm mà nó chạy là nó bảo vệ con đó. Chúng ta cũng thấy những điều này. Luôn cả những cái loài gà, những cái loài chim mà khi mà nó dẫn con nó đi, mà những cái con mẹ nó kêu lên, những con chim con, những con gà con cũng biết được những cái nguy hiểm. Bởi vì chúng ta không có nghe được cái tiếng đó thôi, nhưng mà nếu chúng ta nghe được những cái tiếng đó thì chúng ta cũng sẽ biết được. Bởi vì cái tiếng nói mà Đức Phật là cảnh thinh và cái nhĩ thức đó, nó sanh lên để nó biết cái cảnh thinh đó. Cái cảnh thinh đó là tiếng nói của người nam, người nữ, tiếng tù già, tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng voi, tiếng bò, tiếng chim, tiếng gà, mình cũng có thể nghe được. Thì cảnh thinh như mà những người ở phi nhĩ thông đó, họ nghe được những cái tiếng thú đó, còn chúng ta thì không nghe được. Nhưng mà chúng ta phải tin những cái như vậy, vì chúng ta có thể so sánh để chúng ta sẽ tin. Ví dụ chúng ta thấy người là người với là người, nhưng mà có những người cũng là người với người, nhưng mà họ nói những cái tiếng ê đê, những cái tiếng châu ro, những cái tiếng hoa, tiếng này kia nọ, mình nghe được nhưng mà mình không hiểu được họ đang nói cái gì. Nhưng mà những người đồng cái học vấn đó, đồng cái ngôn ngữ đó, thì họ biết. Thì mình cứ suy nghĩ là người, mình chỉ là người thôi, mà người ta nói cái tiếng đó mình không học thì còn không nói được. Thì những cái loài thú nó cũng vậy, nó cũng có những cái ngôn ngữ trao đổi của nó, nhưng mà mình gì mình cũng có học, mình cũng biết thôi. Nên đối với cái câu hỏi là chúng ta được quyền, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu người ta biết so sánh thì người ta cũng thể rất là tin những cái điều mà Đức Phật thì nói về những cái hiện tượng này. Chúng ta tin là nghĩa là đối với cái là người, chúng ta thấy là người, nói chuyện mình nghe được nhưng mình không hiểu được, tại vì không có đồng ngôn ngữ với mình, cái ngôn ngữ học mình không có học những ngôn ngữ đó, mình không nói được. Nhưng mà nếu mình học được cái ngôn ngữ đó mình cũng nói được. Thậm chí bây giờ chị thấy người ta mà ra dấu cho những người gọi là những người biết mà họ nghe, họ biết cái tin tức, mà những người đó cũng cái ngôn ngữ, cũng có ngôn ngữ diễn tả bằng cái dấu hiệu, chúng ta cũng thấy. Thành ra cái nhiều khi quý vị thấy, thậm chí nhiều khi mình nói một người mà họ không biết tiếng Việt mà đi, nhưng mà họ có thể là nhiều khi họ dùng cái ngôn ngữ tai rồi cái nọ, mình cũng có thể biết được họ muốn cần cái gì. Chúng ta thấy nó cũng có những hiện tượng như vậy. Thậm chí có nhiều khi quý vị thấy cái những khi mà những con chó nó bị bệnh thì cái nọ, nó cũng có hiện tượng như là nó đến gần mình, nó gần như là giống như là nó cần mình giúp đỡ cho nó vậy. Nó cũng có những hiện tượng đó. Thì mình cũng thấy con người của chúng ta đó, khi mà mình thấy có nhiều người họ cần giúp đỡ, họ cũng có những biểu hiện, tuy rằng cái ngôn ngữ họ nói mình không nghe được, nhưng mà họ biểu hiện bằng cái điệu bộ của họ, hoặc là bằng cái thân biểu tri của họ đó. Họ dùng cái hành động bằng cái thân họ ra dấu ra hiệu, mình có thể như mình cũng biết được. Tại vì do mình biết được những cái vật mà mình đã từng thấy, từng nghe, bây giờ họ diễn đạt tương tự như vậy, thì có thể mình đưa cho họ rồi họ cũng có thể, cái họ cần cái đó mình đưa cho họ được. Thì trong cái câu hỏi của Đức Tự Quyền thì chúng tôi xin trả lời, nghĩa là chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta tin đó, là nó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta cũng phải tin. Bởi vì những cái điều mà chúng ta nói những cái hiện tượng đó, rồi chúng ta cũng thấy ở trong đời nó có nhiều cái những cái vùng đất nó có nhiều cái lạ kỳ, hoặc là chúng ta nghe những cái vùng biển nó có những cái điều lạ kỳ, thì cho tới bây giờ cả nhà khoa học cũng không có tìm được. Luôn cả chúng ta thấy, chúng ta cũng nhớ một điều là bên Lào có một cái điều mà nó cũng rất là lạ. Khi mà chúng ta mà ra hạ đó, thì dưới dòng sông đó có những cái cục lửa đó, và từ dòng sông nó bay lên vậy đó. Nhưng mà đặc biệt chỉ có những ngày chúng ta mà ra hạ thôi, và người ta thấy được rõ ràng, chứ không phải là không thấy. mà chỉ đặc biệt của ngài đó thôi. Rồi có những người họ Tây Phương họ nói rằng do cái người Lào họ gài cái gì dưới dòng sông, họ đặt người theo dõi như thế nọ, nhưng mà thật sự không có ai gài gì hết. Nhưng mà dưới dòng sông vào ngày mà chỉ phân ra hả, thì nó có những hiện tượng lạ như vậy. Thì chúng ta thấy những hiện tượng trên đất đai, trên cái sông biển có những hiện tượng lạ mà chúng ta rất là khó biết được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này, mấy Đức Phật thì cũng nói rằng cái loại người chúng ta thì không khác biệt với nhau cho lắm, nhưng mà những cái loài dưới nước đó nó rất là kỳ dị, có nhiều cái hình thù, có nhiều cái chúng sanh có những cái hình thù kỳ lạ. Còn cái con người chúng ta thì không khác lắm, trên da, trên tóc, trên bụng lưng nó không khác nhau, nhiều khi chỉ là da một đen một trắng, một da vàng vậy thôi, hoặc là cái tóc rồi nó cũng không khác nhau nhiều. Nhưng mà đối với là thú thì nó dưới loài thủy tặc dưới biển thì nó hình thù rất là lạ luôn. Bây giờ chúng ta cũng coi thế giới động vật, chúng ta thấy cho đến bây giờ có nhiều khi những nhà học cũng nghiên cứu và cũng tìm thấy được những cái loài cho tới bây giờ tự nhiên họ thấy được, mà những cái loài đó có nhiều khi họ nói rằng đã bị tuyệt chủng rồi, có nhiều khi họ cũng thấy được những loài. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi có những cái điều mà bây giờ mà chúng ta nghe đó, cũng như có lần chúng tôi nghe đến các nhà học và nói đến cái đảo đó. Toàn là loài đàn cái không, không còn con rắn được nào hết. Họ nghiên cứu hoài mấy tháng trời luôn. Thì đến cái mùa mà những con rắn nó đẻ thì cái con rắn nó tự nó có hai cái hệ sinh dục, tự tới cái mùa đó tự động nó mọc trong cái hệ sinh dục nữa, nó tự giao hợp và nó tự sanh con luôn. Hãy qua cái thời kỳ đó thì họ không thấy cái hiện tượng đó. Rồi các nhà khoa học có nói như vậy thì mình thấy kỳ lạ, phải có một rắn đực, con rắn cái mà còn là rắn cái không. Nhưng mà tới cái mùa mà giao phối thì nó sẽ tự có cái hệ thống mà để nó tự giao phối với nhau, nó mọc ra, nó tự giao phối và nó phân ra con, nó chỉ còn là rắn cái không. Một cái điều rất là lạ là nhiều khi mình con tay vô ký cái nước nữ, cái người mà nước mà toàn người nữ không á, nhưng mà họ uống cái nước đó họ thụ thai. Nhưng mà nói đây là chỉ nói một cái lý, người ta nói trong cái Tây Du Ký là nói cái lý thôi. Nhưng mà coi trong cái đảo đó toàn là rắn cái không. Nhưng mà tới cái mùa nó thanh con ấy, tự động nó có cái mọc cái bộ phận để là tự nó giao hợp, thì tự nó thụ thai và tự nó đẻ con luôn. Có những lúc mình coi vậy thì mình thấy rằng các nhà khoa học cũng nhức đầu luôn, họ cũng phải bắt họ nghiên cứu hoài không thấy con rắn cả được là hết, mà tại sao nó có mùa nó cũng đẻ. Thì tự họ nghiên cứu thời gian lâu thì lâu vậy đó, họ bắt được cái lúc mà gần cái mùa nó sinh sản á, thì thấy nó mọc ra cái hiện tượng là nó tự giao hợp với nhau để nó thụ thai. Thì có những điều đó chúng ta, đối với chúng ta cũng, nếu mà chúng ta học và nói thì bây giờ mình nói không được phép, mình không tin, mình có thể nói vậy, nhưng mà thật sự những điều đó họ nghiên cứu họ thấy có. Thì cũng vậy, trên đời có nhiều điều mà chúng ta không biết được, mà chúng sanh đó thì Đức Phật là do cái nghiệp của chúng sanh đó, những cái chúng sanh có nghiệp, và mỗi chúng sanh có nghiệp đó thì họ sẽ cái nghiệp là đa dạng, mà với cái hành động đa dạng nó kêu họ tại sanh, họ tổ sanh cũng mà đa dạng, họ hưởng những nghiệp lạc cũng đa dạng, chúng ta cũng rất là khó biết được. Thì ở trong cái câu hỏi của ông Đại Quyền đó thì chúng ta cũng trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta thấy có thể Đức Phật tính vào. Mấy bữa ra thì Đức Phật Tính cũng không có nói được, nhưng mà chúng tôi nhớ là tối vừa rồi Đức Phật Tính nói được rồi. Thì bây giờ thì Thầy Quyền có thể hỏi Đức Phật Tính trả lời cho thêm câu đi, để có thể sau đó chúng tôi có thể hỏi lại từng đoạn Thầy Quyền. Xin trả miết lại cho Đức Thầy Quyền ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy có thể nghe rõ không ạ? Dạ thưa Đại Đức, kính chào Đại Đức Pháp Tính, mới vừa Quang Lâm Bầu Rung, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có nghe không ạ? Dạ Mô Phật, dạ mà Đức Pháp Tính rõ rồi hả? Dạ Mô Phật. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, bây giờ thỉnh Đại Đức Pháp Tính có lẽ tranh thủ Đại Đức trả lời cho một câu hỏi. Bây giờ như giờ này ở bên Ấn Độ thì rất là cũng hơi khuya hơn ở Việt Nam. Và kính thưa Đại Đức Pháp Tính, thì có thể là Hôm nay Đại Đức đã đến cái Bồ Đề Đạo Tràng rồi, phải không ạ? Đại Đức đang ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi, phải không ạ? Dạ, 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 cảm ơn Đại Đức. Thì muốn hỏi Đại Đức cũng liên quan tới vừa ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Ở trong Kinh Văn Đức Phật, người ta nói rằng ai mà đến mà đảnh lễ tứ thánh tích tứ động tâm bằng một cái niềm tin, người đó sẽ như đặt vào một chân ở thiên giới. Và Đức Pháp Tính cũng nghĩ rằng là Đức Pháp Tính đang ở Bồ Đề Đạo Tràng, để Đức Pháp Tính đã đảnh lễ nơi cầu Bồ Đề, thì Đức sẽ nghĩ rằng Đức sẽ như thế nào sẽ sanh về thiên giới chăng? Thì cái luân tính là Đức Pháp Tính. Đây nó cũng có một điều mà ở đó nó cũng là nói đến cái chuyện mà chúng ta nghĩ, chúng ta tại sao mà sanh về về cái thiên giới, và tại sao không sanh về thiên giới khi là chưa đến cầu Bồ Đề Đạo Tràng? Thì Đức đã nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con từ thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, cùng toàn thể quyền, cùng tộc Phật Đăng, Đại Đức Minh Hành, cùng chư tôn tăng đang có mặt ở trong chung. Xin chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ và ta cũng lần hai. Chúng tôi thấy rằng quý vị đã chắc lên và chúng tôi được nghe rõ, và nãy giờ âm thanh của chúng tôi cũng được nghe từ tượng tỏ tự quyền rất là rõ. Thật ra hôm nay chúng tôi rất là quan tâm. Bây giờ kính bạch chư tăng, thưa đại chúng, hiện giờ thì chúng tôi đang ở gần Bồ Đề Đạo Tràng, có nghĩa là ở cách chừng mấy trăm mét thôi, đang ở trong một cái chùa Tích Đan, Di Đi Đàm Trà. Thì hôm nay là một cái ngày khai mạc, thành ra chúng tôi trở về cái chỗ chúng tôi đang ở là nó hơi trễ chút xíu, nhưng mà cái buổi lễ hôm nay thì diễn ra rất là quan trọng quý vị, cũng như là lúc chiều. Và lúc chiều thì ở hội Chư Bí Tất Đá có mời chúng tôi lên để mà nói lên vài lời cái cảm nhận khi mà trở lại Bồ Đề Đạo Tràng này. Thì lúc đó chúng tôi lên sau khi lễ bái và hỏi thăm sức khỏe đến mọi người, chúng tôi đã nhắc đến con Phật ngôn ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn: nếu mà sau khi lai vi tịch rồi thì pháp và lực sẽ là thầy của các ngươi. Khi chúng tôi nhắc lại câu Phật ngôn này rồi thì chúng tôi cũng nói với hội tụng Di Bi Tất Cá rằng là chính vì cái câu Phật ngôn này làm cho trả đòn của chúng tôi rất là hân hoan, có nghĩa là khi trở về đây để mình tụng kinh Tam Tạng cũng giống khi như là chúng ta gặp lại Đức Phật, vì câu Phật ngôn Đức Phật đã nói sau khi Như Lai viên tịch Niết Bàn, pháp và lực sẽ là thầy của các vị thiền khu. Thành ra trong cái niềm khai mạc của lễ hội rất là quan trọng. Và ở trong ngày hôm nay thì khi mà đi diễu hành xung quanh cầu Bồ Đề, chúng tôi cũng có người hỏi chúng tôi cái câu tiên như là tự tọa tự quyền mới duy hỷ, rằng là ở trong kinh có nói rằng nếu ai đi đến bốn cảnh động tâm này thì người đó sẽ sau khi mạng chung sẽ sanh về thiên giới. Cái cảnh là trong lúc thân quả mạng chung, nhất là cận tử nghiệp, nhất là cận tử nghiệp nha quý vị, thì người đó sẽ nhớ được một trong bốn cảnh này, khởi lên tâm quan hỷ thì người đó sẽ sanh về cõi trời hoặc là sanh lên nhàn cảnh. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có học kỹ về Phật ngôn, chúng ta không có học kỹ về Phật ngôn thì chúng ta nghĩ rằng là mình đi đến đó mình trở về là mình sẽ nếu mà mình mà có chết thì mình sẽ sanh về cõi trời, thì cái điều này nó hết sức là nguy hiểm. Vì rằng quý vị thấy rằng ở xung quanh cội Bồ Đề đó thì có rất là nhiều người bị dị tật, hoặc là những người mà nghèo đói rất là nhiều. Không lẽ thì những người này họ chết ở trên cái đất Bồ Đề đạo tràng này, hoặc là chết ở xung quanh cõi Bồ Đề này sẽ sinh về cõi trời? Thì cái điều đó nó không hẳn là như vậy, nó không phải như vậy. Thành ra ở đây thì có người ta nghe giải thích lại như vậy đó, thì người ta nói rằng vậy thì nếu vậy thì đi đến đây không có được lợi ích gì. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đi đến ở trong một trong bốn cái cảnh này, đây là cái nơi làm cho chúng ta động tâm. Động tâm với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là đi đến đó mình nhìn những cái quang cảnh, ví dụ như ở Bồ Đề Đạo Tràng có những cái tuần lễ Đức Phật ở một cái nơi đó để mà chiêm ngưỡng hương vị giải thoát, vân vân. Thì khi mà chúng ta đi đến đó thì cái tâm của chúng ta có gì nè quý vị? Mình biết rằng xưa kia mình không có phước, thành ra khi Đức Phật xuất hiện, ở trên thế gian thì chúng ta không có được diện kiến Ngài. Chính vì những cái điều này, thí dụ như quý vị thấy rằng là thường thường á, trong một cái lễ hội gì đó mà chúng ta không có mặt thì chúng ta cũng rất là buồn, phải không quý vị? Nếu mà một cái lễ hội gì đó mà thuộc về của hội chúng của chúng ta mà chúng ta không có mặt ở trong đó thì chúng ta lại rất là buồn. Thì huống hồ chi khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian mà chúng ta không có mặt để mà diện kiến Đức Phật, và trải qua một cái thời gian rất là dài, các vị thánh tăng cũng còn duy trì là được cái giáo pháp, mà mình cũng không có cơ hội để mà mình xuất hiện ở trong cái thời gian đó. Và nên chính cái điều này đó là chúng ta biết rằng là xưa kia chúng ta chưa có từng tạo phước, thành ra chúng ta không có cái cơ hội gặp được những cái thánh tích, những cái vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, hoặc là ngay cả Đức Phật cũng vậy. Chính vì cái điều này làm cho chúng ta động tâm để mà chúng ta mau mau lễ bái, hay là mau mau để mà tụng đọc những cái câu Phật ngôn. Nói chung là chúng ta tìm cái cách nào đó để chúng ta tạo phước, để ở trong tương lai của chúng ta đó thì chúng ta sẽ có cơ hội nghe được chánh pháp, hoặc là sẽ có cơ hội gặp được giáo pháp. Thì kính thưa quý vị, có những người người ta nghĩ rằng đối với cái sự tụng kinh, tụng tam tạng này, người ta nghĩ rằng là bình thường. Nhưng mà thật sự đó quý vị, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy rằng đối với Ngài Ananda, Ngài chỉ tán dương ân đức Tam Bảo, mà Đức Phật còn nói rằng là nếu mà Ananda không có đắc quả A-la-hán, không có đắc được thánh quả A-la-hán, thì Ananda mà sanh lại làm người á, thì sẽ làm chuyển luân thánh vương. Thì quý vị thấy rằng cái sự tán dương ân đức của Đức Phật thôi mà còn sanh lại thế gian á, thì sẽ làm chuyển luân thánh vương. Vậy thì nếu mà chúng ta tụng đọc Tiếng Vi Tạc Cá, là tụng đọc Tam Tạng, hoặc là chúng ta tụng đọc một cái quyển kinh nào đó vân vân, thì cái phước báo nó không thể ước lượng được. Cái điều này thật sự ra thì khi mà chúng ta đọc ở trong kinh nó có rất là nhiều cái chi tiết nói về, ví dụ như là những có một cái người nữ cư sĩ, bà thường ngày lễ bái ân đức Tam Bảo, nhưng mà một ngày kia đó thì bà bệnh không có lễ bái Tam Bảo được, thì nó chư thiên ở trong nhà của bà không có nghe được những cái âm thanh đó, những câu Phật ngôn đó, chư thiên cũng rất là buồn. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta tụng đọc Phật ngôn, tụng đọc Tam Tạng thì cái phước báo nó còn lớn gấp bội lần. Cũng như ở trong quá khứ, quý vị thấy rằng có một vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật khi là còn là phàm phu, chỉ có đi truyền bá một câu thôi là Đức Phật xuất hiện thế gian, giáo pháp xuất hiện thế gian, chư tăng xuất hiện thế gian, mà do cái sự truyền bá cái giáo pháp, cái lời nói đó như vậy thôi mà gặp đức vua ban đầu thì ban thưởng cho những cái cổ xe ngựa, Rồi lần nữa thì Đức Vua gặp á, thì Đức Vua ban cho một cái chiếc xe mà có nhiều người để cỡ. Rồi một lần nữa thì Đức Vua gặp lại á, thì Đức Vua đã ban thưởng toàn bộ tài sản rất là lớn để mà làm triệu phú ở trong cái thành đó. Rồi cái vị đó sau khi văn gọi mạng chung á, thì do cái công đức đó mà chỉ có sanh lại hai cõi, đó là cõi chư thiên và cõi người. Chính cái điều này thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tụng đọc về Phật ngôn á, thì cái phước báo chúng ta không thể ước lượng được, là chúng ta không thể ước lượng được. Cho nên á, ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Quyền đã nêu ra, nếu một người mà đi đến một trong bốn cái chỗ này mà cái người đó luôn luôn quán lại và nhớ tưởng những cái ân đức của Đức Phật hay là giáo pháp hay là chư tăng, nhờ chúng ta đã từng đi đến cái cảnh đó này rồi, thì nên chúng ta biết cái cảnh này đây là có thật. Có nghĩa là mình không phải là nghe đồn như những cái tin đồn ở bên ngoài, mà chúng ta biết rằng cái thánh tích này có thật là như vậy. Thành ra chúng ta khởi lên một cái niềm tin mãnh liệt, và nhờ như vậy, nếu mà chúng ta nhớ là chúng ta nhớ đến lúc mà chúng ta mạng chung, thì do cái phước này và do cái tâm đại thiện này nó sẽ cho cái quả tiền. Và nhờ như vậy, một là chúng ta sanh về thiên giới, hai là chúng ta sanh lại làm người. Đây là những cái điều công đức rất là lợi ích, đem đến cái sự an vui lâu dài cho những ai đi đến những cái thánh tích này và có cái khởi lên cái động tâm sâu sắc, thì sẽ được những công đức như vậy. Đây là những lý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Quyền đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, thưa quý sư, kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Quả thật thì như lời của đại đức Pháp Tính đã giảng, và chúng ta sẽ mãi mãi có một cái niềm tin để chúng ta, thứ nhất là chúng ta niệm tưởng đến ơn Đức Phật, và đặc biệt khi chúng ta đặt chân đến tứ thánh tích thì cái niềm tin đó và cái sự niệm tưởng ơn đức đó sẽ cao cả, và chắc chắn rằng đó cũng chính là một cái lối về cảnh giới an lành của chính chúng ta. Kính bạch sư phụ thì siêu, không biết sư phụ hiện đang đã được nghe, nếu sư phụ có nghe con không à, con kính cung thỉnh sư phụ một câu hỏi á. Bạch sư phụ, sư phụ có nghe không ạ? Bởi vì nét của sư phụ thì có lúc vô thường, có lúc được, lúc không. Và nếu như mà sư phụ không nghe được thì sẽ tiếp tục xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng ạ. Thì sư phụ có nghe được không ạ? Dạ, một phần. Thưa Thượng Tọa Pháp Đăng, thì bằng một cái tuệ giác của Phật, có thể Ngài biết Ngài lòng thông và cái trí tuệ của Ngài, thì có thể nói rằng là thông suốt cả tam giới và thông suốt cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Thì tại sao có những cái điểm nghi vấn đó đã ra cái giáo lý và cái lời dạy của Ngài, đó là phơi bày tất cả. Tại sao nó phải bước lại cái những nghi vấn cho người sau, người ta phải đặt câu hỏi đó. Vậy thì lý do tại sao như vậy, kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, sư phụ thầy siêu đã vào hả? Dạ, hiểu như liệu không biết sư phụ đã có nghe chưa, đã có nghe được hay không hả?
Dạ.
Dạ, sư phụ có nghe được không bạch sư phụ? Dạ, một phần, dạ, tỉnh sư phụ thầy siêu. Dạ, cảm ơn đại sư phụ thầy. Dạ, chút xíu đó, sau khi sư phụ thầy siêu trả lời xong, dạ tỉnh sư phụ đi nghỉ. Thưa sư phụ, con có một câu hỏi này, tại sao mà thì quý vị thấy chưa? Dạ, cũng vừa hỏi xong là sư phụ cũng đã dạ, xuống rửa tay, xuống rửa xuống. Dạ, thưa sư phụ, thì thế này là Đức Phật này có một trí tuệ coi như là tâm minh như lực thông của chính Ngài, và có thể nói cái trí tuệ ba thời của Ngài. Thì ở đây tại sao có những điểm nghi vấn trong kinh văn có thấy, thì Đức Phật này cũng đã biết điều đó, vậy thì tại sao những lời giảng của Ngài nó lại có những cái liên quan? Thì con kính cung thỉnh sư phụ ông hỷ trả lời cho câu hỏi này. Dạ, kính sư phụ.
hỏi mà. Ủa thì con sẽ nguyện hỏi mà. Như thế nào? Thượng tổ có thể lặp lại cho chúng tôi nha. Câu hỏi thực vật là ở trên gấp vì nào có về trên tỉnh thực vật.
Cứ bình thường thì con đặt một câu hỏi như thế này. Chúng ta biết được cái trí tuệ của Phật là trí tuệ của ba thời, của Ngài là Ngài thuyết pháp sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, phân nghĩa cụ túc. Đây là cái lý thứ nhất. Thì như vậy tại sao có những cái điểm nghi vấn mà trong kinh văn, đặc biệt là trong Milindapanha, để cho vua Milindapanha phải đặt nhiều cái nghi vấn như vậy để cho Ngài Na Tiên phải trả lời? Nếu công trí tuệ vậy thì và cái giáo lý của Ngài nó đã được đầy đủ, nó được toàn vẹn như vậy, thì có những lý do gì? Cung kính thỉnh sư phụ con hỷ mở rộng ở chỗ này. Và bây giờ chắc sư phụ đã biết được cái mục đích, cái ý nghĩa của cái câu hỏi của chính con rồi. Thì con kính thỉnh sư phụ.
Những vấn đề mà người đời sau có sự nghi vấn, cái này không phải là lỗi của Đức Phật, không phải là cái tự giác của Đức Phật. Ngài không có giải thích mà để cho đời sau có sự nghi vấn. Mà người đời sau có sự nghi vấn là tại vì có những vấn đề nó không có liên quan. Thí dụ như cái trường hợp này, cái trường hợp mà thân xác của Nhật Toa sau khi mệnh chung, mà thân xác đó được thấy qua những cái hiện tượng côn trùng vân vân, thì cái vấn đề này Đức Phật không có thuyết để làm gì. Bởi vì nó không có nhằm mục đích, nó không có nhằm cái đề tài cái gì thế, không nhằm, nó không có liên hệ đến một chút giải pháp mà chỉ là do người đời sau như là vua Milinda thấy nghĩ ra như vậy rồi đặt cái câu hỏi lên, rồi trong dự án này cái thích án này chuyện trả lời như thế đó, ngày trả lời như vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà nghi vấn của người đời sau đó, nó không phải là cái trách nhiệm thuộc về cái tự giác của Đức Phật. Ngài không có giải thích hết để mà người đời sau có cái sự nghi vấn. Chúng tôi xin nhắc lại cái điều đó một lần nữa để chúng ta có cái sự ghi nhận. Một cái lẽ thứ hai nữa là ở đây có những cái sự kiện của người Pháp, nhưng mà nó lại xảy ra, ví dụ như khi mà Đức Phật là thiết ở chỗ này thì người nói như vậy, là thiết ở chỗ kia thì ngày thiếu một cách khác, ngay trong lúc đó thì không ai thắc mắc. sau này cái người hữu tánh á, đời sau khi mà họ đọc qua những lời dạy của Ngài, thì lúc bây giờ người có trí tuệ như vua Minh Đăng Đáp cũng đem cái vấn đề trước đây Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy, mà nay Đức Thế Tôn đã thuyết như thế đó. Chẳng hạn như là trước đây có chỗ thì Đức Phật này đã thuyết như ở trong Trung Bộ Kinh, mà cái bài kinh về khu rừng, ở trong đó Đức Phật này thuyết là kể là cái chuyện mà Ngài từ bỏ và cung là đi xuất gia, rồi Ngài đi đến tìm gặp hai vị đạo sĩ Hai La Đát Ủ Đức Cát, và hai vị đó đã chỉ dạy cho Ngài cái pháp thiền vô chẩn chứng phi chẩn phi chẩn chứng cấm bao lâu. Thì Đức Bồ Tát này đã thành tựu được cái pháp thiền ngang hàng với hai vị ấy. Thì hai vị đạo sĩ Hai La Đát Ủ Đức Cát rất là quan hỷ từ ngưỡng mộ Đức Bồ Tát, mới mời Đức Bồ Tát ở lại để mà dạy dỗ cho các cái vị học trò khác. Thì Đức Phật cũng rất là muốn kể lại, Ngài nói rằng này các vị sư như vậy, thì đạo sĩ A La Hán hay là đạo sĩ Đức Tát là vị đạo sư, là vị thầy mà đã đặt ta vào một cái địa vị ngang hàng với hai vị đó. Thì vua Vi La Đá xem tới cái chỗ đó, muốn nghĩ rằng là hai đạo sĩ của Đức Tát A La Đá, Đức Phật đã thừa nhận rằng hai vị đó là thầy, thầy của Ngài. Rồi sau này khi mà Ngài thuyết pháp nữa, ta là người tự giác ngộ không thể chỉ dạy, tôi vừa cũng đề cái vấn đề đó với cái vấn đề hai vị đạo sĩ mới thắc mắc là trước đây Ngài đã thừa nhận rằng Ngài có hai vị thầy, rồi bây giờ Ngài nói rằng Ngài giác ngộ không thể chỉ dạy. Thì như vậy cái lời nói này có tính cách hai chiều, có sự mâu thuẫn nhau chăng? Thì cái vấn đề này Ngài đã cách xin án là mới giải thích cho biết lý do là trước đây khi Ngài nói về hai vị thầy của Ngài là Ứ Đức Cát A La Đát, tức là nói về cái vị thầy mà đã dạy cho Ngài các pháp vị thế, tức là pháp thiền thôi, lúc đó là chưa giác ngộ. Còn cái đạo lộ mà đưa đến quả vị chánh đẳng giác đạo lộ đó từ tự Ngài tìm lấy, cũng giống như là khi mà chúng ta đi học, thì hồi nhỏ mình đi học với thầy giáo hay cô giáo dạy cho chúng ta tập viết hay là tập đọc, rồi sau này khi mà chúng ta lớn lên rồi thì chúng ta học đến đại học, thì lúc đó chúng ta không có nói rằng là việc mà chúng ta đậu cử nhân hay là chúng ta lấy cái bằng thạc sĩ tiến sĩ là do nơi cái thầy giáo cô giáo dạy chúng ta tập đọc và viết hồi nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cuộc đời của chúng ta đã có những cái vị thầy như thế. Thì cái chuyện mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng hai vị đạo sĩ đó là thầy của Ngài là cái chuyện khác, rồi cái chuyện mà Ngài giác ngộ không thể chỉ dạy là cái chuyện đó khác. Thì những cái vấn đề đó làm sao mà ngay những lúc đó Đức Phật thì giải thích gì chi? Mãi đến sau để khi mà vô viên đá thắc mắc cái điều đó mới hỏi thì Ngài ra để cho đáng này là trình bày đã giải tỏa cái sự nghi ngờ của vua. Thì ở đây đó quý vị, tôi nhắc lại là cái chuyện không phải là cái tuệ giác của Đức Phật biết quá khứ hiện tại hiện ra rồi tất cả những cái gì mà ở trong đời này, Ngài biết trong tương lai sẽ có người nghi ngờ như vậy, thắc mắc như vậy, hoài nghi như vậy, rồi đang cái xong đó Ngài lại thuyết, lại giải thích cái vấn đề của trước. Nếu mà Ngài giải thích như vậy đó, thì đương thời người bây giờ họ sẽ không hiểu Ngài nói cái gì, tại vì cái chuyện chưa kể ra, chưa có người nào thắc mắc cái điểm đó mà tại sao người giải thích gì. Thì cái trường hợp đó lại nó khiến cho chúng ta có cái sự người quan mang cái chuyện khác nữa. Cho nên ở đây cái chuyện người đời sau có sự nghi ngờ thắc mắc về những cái lời dạy của Đức Phật những gì đó, thì cái này là do người đó họ cướp nhặt từ cái sự kiện này so sánh với sự kiện khác, rồi họ có cái sự nghi vấn. Thì cái phần sự được giải tỏa cái sự nghi vấn đó là các vị A-la-hán, rồi các vị A-la-hán thì những người sau có sự phân tích các ngành đúc kết lại tất cả những cái sự kiện diễn chuyện để người giải tỏa cái sự nghi vấn của người sau thì được luôn rồi. Chứ nếu không phải là cái sự cái tuệ giác của Đức Phật là dành để nói hết tất cả những gì, giải tỏa hết tất cả những gì mà người đời sau có cái sự nghi vấn, ở đây chúng ta cần phải nhớ vậy. Và có như thế mới là một vị Phật, bởi vì Ngài không có nói lung tung, Ngài không có nói những chuyện, Ngài không phải là Ngài biết từ quá khứ hiện tại tương lai có những sự kiện như thế nào sẽ có những thắc mắc như vậy rồi ngay trong hiện tại Ngài chính xác Ngài nói trước đó, thì như vậy nó không phải là, nó không phải là một cái vấn đề sắc sảo trong cái việc của thế gian. Ở đây chúng ta cũng là như thế, thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức của trường hợp tự nhiên như vậy. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, sao chúng con kính tri ân đến sư phụ Tỳ Siêu. Quá thật kính thưa sư phụ, ông đều mà sư phụ trả lời cũng rất là thích chỗ. Phải mà cái chưa tới, mà nếu người nói trước cho tới tại sao mà nói dư, bây giờ nói thiếu thì Đức Phật cũng rất là tuyệt vời chỗ này. Dạ. Một lần nữa kính tri ân đến sư phụ. Bây giờ chắc có lẽ thỉnh sư phụ nghỉ được rồi. Bởi vì sư phụ đi nghĩ đi, có tượng tòa Pháp Đăng và là Đức Phật tính cùng với con thì có lẽ là cũng tràn đầy trong thời gian còn lại. Kính sư phụ đi nghỉ trước đi. Dạ. Mai bởi vì còn những chương trình những giờ sau thì những chương trình những ngày sau nữa, và cũng kính sư phụ và kính sư phụ được một chút yên lành và tốt đẹp. Và kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng Mô Phật Thượng Tọa Pháp Tăng đã có mặt ở trong rung rồi, và bây giờ thì Thượng Tọa đã vừa mới nó rớt, bây giờ Thượng Tọa đã vào lại, Thượng Tọa có được nghe rõ không ạ? Mô Phật nếu mà Thượng Tọa Pháp Tăng không nghe thì hỏi đại đức Pháp Tăng có nghe không ạ? Sư phụ thích siêu của đường hít bị trục trặc mà vẫn được nghe rõ như vậy. Dạ, mô Phật. Dạ, cũng như là dạ, thưa đại đức Phật tính, khi mà đại đức á có cái sự hoài nghi về Phật pháp, những cái điều này những cái điều nọ, thì kinh nghiệm cá nhân của đại đức sẽ giải quyết như thế nào trong cái sự nghi vấn đó? Xin kính cung thỉnh đại đức Phật Thánh Quang Hỷ chia sẻ một cái nỗi niềm này.
Dạ, xin nói lại. Xin kính thỉnh, dạ, được nghe được chưa? Mô Phật không nghe được, rồi. Bây giờ đã rõ rồi hả? Dạ, mô Phật. Dạ, đã rõ cho đại đức đã nghe một lần nữa, hỏi đại đức đã nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức. Thưa đại đức Phật Thánh rằng bây giờ hỏi đại đức một câu hỏi như thế này. Trên kinh nghiệm thực tế của tự thân á,
khi Đại Đức bị nghi vấn một chút xíu gì về tam bảo hay nhân quả nghiệp báo, thì Đại Đức sẽ đối phó như thế nào, Đại Đức sẽ suy nghĩ như thế nào để vượt qua cái hoài nghi đó. Đây cũng là một tinh thần để chúng ta chia sẻ, bởi vì chắc chắn rằng Đại Đức là còn phàm phu, chắc chắn sẽ còn nghi ngờ bởi chúng ta chưa đắc thánh mà. Dạ, thì điều đó cho nên xin kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Quốc Năng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Dạ, cảm ơn thượng tọa Tịnh Quyền đã cho con biết được sự việc rồi. Cảm ơn quý vị. Kính chào cô phụ nữ cùng các vị thiền nam thính nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đối với cái hoài nghi thì thường thường á, quý vị thấy rằng có những lúc tâm tư của chúng ta nó buồn phiền mũi lòng, hoặc là có những lúc chúng ta bị phiền não nó chi phối vân vân, thì những cái lúc đó hoài nghi nó dễ khởi lên, đúng không quý vị? Hoài nghi nó dễ khởi lên. Quý vị thấy rằng chúng tôi đã gặp những cái điều này nó rất là nhiều, quý vị. Có nghĩa là có những vị tự nhiên người ta buồn, người ta nghĩ rằng thời nay tu không ai chứng đắc hết, rồi lúc đó người ta cảm thấy chán nản, người ta không muốn tu, vân vân. Thì cái điều này thì kính thưa quý vị, nó cũng tùy cái nguyên nhân. Có nhiều khi trong cái hoàn cảnh của người đó, họ muốn một cái điều gì đó, rồi họ dựa vào cái hoàn cảnh hiện tại nên họ khởi lên những cái tâm buồn chán rồi dẫn đến cái sự hoài nghi đó. Còn ở đây thì đối với tam bảo, có nghĩa là những cái ân đức của Đức Phật, rồi những cái ân đức của giáo pháp, rồi cái ân đức của chư tăng, đôi lúc tâm của chúng ta bị phiền não chi phối nhiều thì chúng ta sẽ có cái sự hoài nghi. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta nghe tụng đọc, hoặc là chính chúng ta tụng đọc Sát Tha Đề Hóa Má Nước Sa Năng, là Đức Phật là thầy của chư thiên và nhân loại. Có nhiều lúc chúng ta không biết là có phải thầy thiệt không, không biết rằng là có phải ngài là như vậy không, có phải là ngài là một cái bậc thầy của thế gian, một cái bậc thầy của nhân loại. Thì cái điều này thứ nhất đó, khi mà chúng ta tâm chúng ta mà khởi lên cái điều đó thì chúng ta phải nghĩ rằng đối với cái ân của Đức Phật là như vậy, cái ân của Đức Phật ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, cái ân của Đức Phật là như vậy. Còn đối với chúng ta thì nó không có liên quan gì hết. Có nghĩa là chúng ta muốn mình được tiến hóa thì mình phải tinh tấn. Còn nếu mà chúng ta muốn mình bị bê trễ, bị ở lại phía sau thì con người thì chúng ta kiến thương vân. Thì đó là do đâu? Do không phải là bản Đức Phật, không phải là tại cái ân đức đó có thật hay là không có thật. Do cái tâm của chúng ta, chúng ta suy nghĩ trái quấy. Bây giờ chúng ta nghĩ bây giờ cái việc ví dụ như là như cái ân đức mà chúng tôi đang nói là Sắc Ta Đề Hóa Má Nước Sa Năng là thầy của chư thiên và nhân loại, thì chúng ta cứ chiêm nghiệm cái con đường đó, cái con đường đó là chúng ta sẽ biết được là Đức Phật có phải là quý vị thông cảm, ở gần ở chỗ chúng tôi ở có một cái con chó nó rất là bự, nó bự hơn cái người của chúng tôi luôn. Nó cứ ngậm cái cục đá nó bỏ trước chỗ cái bàn mà chúng tôi ngồi, tuy nhiên là nó đem đá là nó cũng vừa, nhưng mà chúng tôi phát hiện ra là nó ngứa răng ra nó nhai đá. Nãy giờ nó nhai cái bàn mà chúng tôi đang ngồi, giờ nó lớn quá thành ra chúng tôi cũng không dám đuổi nó. Mới đầu chúng tôi thấy hiện tượng nó lạ, tự nhiên nó ngậm cái cục đá trong miệng rồi nó đem lại để ngay cái bàn chứ tôi nè, để cái máy mà chúng tôi đang trả lời cho quý vị đó. Thế nhưng mọi người ta cũng nói là con chó nó ngậm đá là nó cũng vừa cho quá tính, nhưng mà thật sự ra nãy giờ chúng tôi nhìn thấy chúng tôi thấy là nó nhai luôn cái bàn rồi quý vị, nó nhai luôn cái bàn rồi, có nghĩa là nó bị ngứa gần quá, theo chúng tôi đoán là như vậy, nó ngứa gần quá ngày nhật chúng tôi phải chuyển thiền đến cái chỗ khác. Chúng tôi chuyển đi đến chỗ khác chứ, nhưng mà lát nó nhai luôn mình. Trở lại với cái câu thảo luận chúng tôi đang nói với quý vị, ví dụ như bây giờ chúng ta nghi vấn chúng ta nghi vấn là tất cả đều quán nốt ta nè, Đức Phật là thầy của chư thiên và nhân loại, chúng ta không biết là có phải thiệt nó là như vậy không, nhưng mà cái con đường của Đức Phật vạch ra thì chúng ta cứ đi, là chúng ta cứ đi, hoặc là chúng ta cứ suy nghĩ là cái con đường mà dẫn lên thiên giới là do chúng ta phải có bố thí, có cung kính, có phục vụ vân vân, thì thử làm cái điều đó, là chúng ta làm cái điều đó rồi chúng ta được cái sự an lạc hay không, hoặc là cái ân đức của giáo pháp Akaliko, những cái ân đức này nó có thiệt là như vậy không, thì chúng ta cứ thực hành. Nếu mà chúng ta thực hành á, mà chúng ta cảm thấy rằng nó đem đến an lạc ngay trong hiện tại cho chúng ta, thì chúng ta cứ thực hiện thôi, chúng ta cứ y cứ ở đó mà chúng ta hành, hoặc là chúng ta y cứ ở đó mà chúng ta tụng lọc, hoặc là chúng ta thực hành theo. Còn đối với cái chuyện là ví dụ như là Đức Phật còn hiện hữu ở thế gian hay là không hiện hữu ở thế gian, thì cái chuyện đó nó không có liên quan đến mình nhiều. Hoặc là Đức Phật có phải là một cái vị thầy hay không, thì mình cứ thực hành đi, là chúng ta sẽ biết. Mình cứ cố gắng mình tu tập hết cái năng sức của mình, hoặc là hết cái sự tinh tấn của mình, thì mình sẽ đạt đến cái đó. Thì khi mà nói đến hoài nghi thì kính thưa quý vị, cái này thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều ở trong cái đời sống của chúng ta. Quý vị cứ nhớ lời chúng tôi nói, một lúc nào trong cái cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta cứ xa rời với cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là xa rời với đạo tràng, hoặc là hội chúng, rồi tâm tư của chúng ta lúc đó nó buồn phiền, hoặc là bị cái phiền não gì khởi lên, thì tự nhiên chúng ta có những cái tư tưởng lạc lõng, nó sẽ xen vào trong tâm của chúng ta. Chúng ta nghi kỵ, chúng ta hoài nghi, không biết Đức Phật có thiệt như vậy không, giáo pháp này không biết mình thực hiện vậy có đem đến an vui không, tăng chúng mà phải có những cái bậc mà phàm tăng rồi thánh tăng không, những ân đức của các bậc thánh tăng như thế này như thế kia có phải là như vậy không, thì những cái có ở trong cái cuộc đời chúng ta sẽ có lần những cái điều này nó sẽ xảy ra, cái sự hoài nghi về tam bảo này nó sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu mà khi mà xảy ra rồi á, mà chúng ta biết tìm đường để mà chúng ta giải thoát, có nghĩa là khi mà mình khởi lên cái hoài nghi đó rồi, mình phải đi tìm đến tam tạng kinh điển, hoặc là mình tìm đến những bậc trưởng lão có kinh nghiệm, hoặc là mình không gặp được những bậc trưởng lão đó, thì chúng ta phải tìm mở kinh sách ra vân vân, chúng ta tụng đọc, chúng ta tụng đọc với cái ý nghĩa là chúng ta tìm hiểu, chứ không phải là chúng ta tụng đọc. Mấy ngày hôm nay thì tính thưa quý vị, chúng tôi thấy người ta ở bên đây cũng có nhiều người rất là ngộ, thì trên tay lúc nào cũng cầm cái sao chuỗi lặng như vậy, nhưng mà mắt các ngó ở đâu, hoặc là nói cái chuyện gì đó vân vân. Thì ở đây chúng tôi nói về cái sự tụng đọc của người, là chúng ta là phải tụng đọc với cái ý nghĩa là chúng ta đọc vào, chúng ta suy nghiệm, chúng ta suy xét, chúng ta tìm cái cách để mà tu tập, tìm một cái cách nào đó để mà chúng ta tu tập. Cũng như là một người, quý vị thấy rằng người ta mở cái cuốn sách đó ra, người ta học cái cách làm bánh, người ta học cái cách làm bánh ở trong sách đó, thì sau khi người ta đọc rồi, người ta sẽ cân nhắc, người ta sẽ nghiên cứu, thì nó mới làm được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tụng đọc những cái câu Phật ngôn rồi thì sao, thì chúng ta phải tìm cái cách để mà chúng ta thực hành, tìm cái cách chúng ta thực hành tụng đọc với những ý nghĩa đó. chứ không phải là tụng đọc mà à, như là một số người người ta cầm sao chổi làm đi có đông có tay tay cũng lần lần à, hoặc là có nhiều cái hồ xây hoa à, nói chuyện à, xây hoa cười giỡn vân vân, cái điều đó không phải gọi là tụng đọc. Cái điều đó nó như là như giống như là cái câu mà ở ngoài đời nó thường nói là tạo dáng, là tạo dáng như tạo cái hình thức bên ngoài một cái sâu chuỗi rất là lớn dài, cổ thì đeo, tay thì cầm vân vân, cái điều đó nó sẽ không đem lại cái lợi ích. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này theo cái ý của chúng con thì chúng bạch cùng đoạn là đối với cái hoài nghi nó sẽ xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta vì chúng ta còn là phàm phu. Khi là chứng được tu đạo quần thì hoài nghi đó sẽ bị diệt mất, còn khi mà chúng ta còn phàm phu thì có những cái hoài nghi đó nó trở lên. Khi mà hoài nghi trở lên thì chúng ta phải tìm đến kinh điển hoặc là những bậc trưởng lão có kinh nghiệm để mà hướng dẫn an trú chúng ta là niềm tin, có nghĩa là trở vào gặp lại với niềm tin về tam bảo, nhân quả, nghiệp báo vân vân. Thì như vậy thì chúng ta mới thoát khỏi những cái sự hoài nghi đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị hoài nghi về tam bảo hoặc là nhân quả nghiệp báo, thì cái hoài nghi này nó sẽ đưa chúng ta rơi vào khổ cảnh, làm thành ra chúng ta phải cẩn thận. Đây là những ý tôi xin được thảo luận qua câu hỏi của chúng con Tây Quyền đã nêu. Bây giờ tôi xin được ít lời con thỉnh chúng con Tây Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xa có sang phục kính dường đến đại đức cao thích tính của thịt. Một lần nữa xin chúng tôi xin tán thán cái công đức của đại đức thích tính. Kính thưa quý vị, đại đức đã bỏ một cái thời gian để hành hương, không phải hành hương nữa mà đến để tụng đọc coi như là đại tạng ở tại Bồ Đề Đậu Tràng. Đây là một cái hành động, đây là một cái ý niệm tốt đẹp bằng một niềm tin để cúng dường về cho tam bảo, để cúng dường đến Đức Phật tại cõi Bồ Đề Đậu Tràng. Nhưng ngày mai khi đại đức đến tại Bồ Đề Đậu Tràng, đại đức thành tâm đảnh lễ và kính cung kính đại đức nghi tưởng đến tại quyền này, cung kính lễ đến cõi Bồ Đề Tam Bái và kính tri ân đến đại đức Phật tính. Và chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp Bố Thích Tham Má đến đây đã chấm dứt, bởi vì bây giờ là 10:29. Và hôm nay không có bản tin và cũng vừa với cái thời gian. Kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Bố Thích Tham Má đến đây đã được hoàn mãn. Còn ngày mai chúng ta cũng vẫn được tiếp tục qua cái chương trình của Milena Panha. Và ngày mai chúng tôi sẽ là người đảm trách thuyết giảng. Một lần nữa kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và thân chào đến toàn thể quý tu nữ cùng cho Phật tử, kính chúc quý ngài và toàn thể quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Tiếp theo xin mời tri chúng của ngày hôm nay, có lẽ là cô Nguyễn Đức Hạnh hay là cô Tính Hạnh lên đề kinh và hồi hướng công đức Quảng Ngãn Rung và Đấng Rung. Nam mô Phật.
Sa thuốc cao thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng ân đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm Pháp Sư Lâm Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm mù của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư cân công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
yang kinti kusala kamang kapa pagaya mamakaya na vaja manapadila se sukapang kapangi sa pagpangino ati yeja santa pangino kapang kurya pangang mayanta sepagi pawandute yevang kapang kurikang indang kurya kapangang mayanta yeja Yeah.